Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Trúng đòn petrodollar Mỹ, Cộng sản sống sót, chết điếng. Cách đây mấy tuần tôi đã có bài bình luận thời sự tựa đề là Petrodollar thay đổi địa chính trị toàn cầu. Khi mà có những cái chuyển động về chính trị mà nó có tính cách toàn cầu thì tôi luôn luôn đặt vấn đề đó ở trong cái xu thế của thời đại, phân tích ra để cho nó rõ ràng hơn cái chuyển động đó nó có ý nghĩa gì. Cũng như thế, nhưng mà lần này thì tôi thu hẹp cái phân tích của tôi vào cái bọn cộng sản sống sót thôi mà thôi. Trước kia là tôi đưa ra vấn đề toàn cầu, nhưng mà dù sao thì cũng phải nhắc lại cái phân tích toàn cầu của tôi để hiểu rằng thì cái đòn petrodollar này của Mỹ tung ra nó ảnh hưởng đến bọn cộng sản sống sót như thế nào. Tôi luôn luôn đặt vấn đề trong những cái khảo cứu có tính cách toàn cầu của các học giả và các phân tích gia chiến lược. Thí dụ như là tôi luôn luôn đặt những chuyển động chính trị của thế giới trong cái khảo trong khung của cái khảo cứu của học giả Huntington, Simon Huntington, phân tích rằng cái thế giới này trước kia nó là quân chủ, nó là sống dưới chế độ nông nghiệp của hệ quân chủ, và khi nó chuyển sang dân chủ thì có ba đợt sóng tất cả. Đợt sóng dân chủ hóa của thế giới đầu tiên xảy ra với cuộc cách mạng Mỹ. Sau cách mạng Mỹ thì ít nhất là có cả chục nước ở trên thế giới dân chủ hóa. Đến cái đợt sóng dân chủ hóa thứ hai là đợt sóng dân chủ hóa sau khi thế giới tiêu diệt được bọn phát xít Hitler cùng cộng với phát xít quân phiệt Nhật và phát xít Ý Đức Nhật, cái trục đó bị tiêu diệt, thì sau đó thì một hàng mấy chục nước đã dân chủ hóa. Và đợt sóng dân chủ hóa thứ ba của toàn cầu là đợt sóng dân chủ hóa sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ. Sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ thì tổng cộng đã có trên 100 nước dân chủ hóa, trong khi tổng số các quốc gia đã trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc là gần 200 nước, kể cả những nước chỉ có 80.000 dân, có nước thì chỉ có vài trăm ngàn dân thôi, nhưng mà dân chủ hóa toàn cầu nó làm cho các nước dân chủ mọc ra rất nhiều. Và với cái chuyển động về chính trị như thế, luôn luôn nó đi song song với cái chuyển động về kinh tế. Thí dụ như là khi mà kinh tế thế giới còn ở trong cái trình độ nông nghiệp, thì ý hệ rơi quân chủ làm chủ thể. Khi mà kinh tế thế giới chuyển sang giai đoạn công nghiệp, thì ý hệ dân chủ ra đời. Nhưng mà đến bây giờ thì bây giờ thế giới đã sang đến cái hậu công nghiệp rồi. Thì tôi cho rằng đây là thời lên ngôi của ý hệ nhân chủ. Nhân chủ là con người, là cứu cánh của mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội ở trên cái hành tinh này. Nhân chủ là con người phải làm chủ được vận mệnh của bản thân mình. Con người phải làm chủ được lịch sử, và con người phải có trách nhiệm với sự tồn chủng của cái loài người ở trên cái hành tinh này. Vì cái nhu cầu tồn chủng đó mà không được phá hoại cái môi trường sống của mình, đấy là cái xu thế, cái ý hệ dân chủ. Và sau khi mà tiêu diệt được ý hệ phát xít độc tài chuyên chính Hitler và quân phiệt Nhật, thì thế giới chuyển sang một cái dân chủ một cách mạnh mẽ. Nhưng mà quan hệ hơn hết là sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ, thì phong trào giải thực đã tràn lan khắp thế giới. Và Liên Xô trước khi được đồng minh cứu chống lại Hitler thì đã phải thỏa thuận giải tán quốc tế ba cộng sản. Và để đổi lại thì các đế quốc mà cùng với Liên Xô đánh nhau với Hitler thì đã đồng ý là giải thực, tức là trả lại các lục địa. Tức là cái khi mà phong trào giải thực ra đời thì nó đồng nghĩa với cái xu thế thời đại là thế giới chuyển sang một cái tương quan giữa các nước khác nhau. Trước kia là vì vấn đề công nghiệp hóa, mà những nước công nghiệp tiên tiến trở thành ra những nước thực dân, đi chiếm các thuộc địa để biến cái thuộc địa đó thành thị trường, biến cái thuộc địa đó thành nơi cung cấp tài nguyên để mà phục vụ cho cái nền công nghệ của những nước công nghệ tiên tiến. Vì thế cho nên mới có chế độ thực dân thuộc địa ra đời. Và với chế độ nông nghiệp thì ý hệ quân chủ, với chế độ công nghiệp thì ý hệ dân chủ ra đời. Tức là vào lúc đó thì khắp thế giới quyền hành chính trị được tách rời ra khỏi sự chi phối của giáo quyền. Trước kia là ông vua nào mà muốn lên ngôi là cũng phải được giáo hoàng đội vương miện mới thành vua được. Bây giờ với chế độ dân chủ thì giáo quyền và chính quyền tách rời nhau ra. Tôi nhắc lại rằng cái chữ chính quyền này là quyền chính trị. Đừng có nghĩ rằng cái chữ chính quyền này là nó là phản nghĩa với chữ tà quyền mà nhiều người hay dùng. Và với cái xu thế như thế thì sau khi mà đế quốc Liên Xô sụp đổ thì cái chủ nghĩa quốc tế gọi là internationalism nó vỡ ra. Và người ta có xu hướng là trở về nationalism, và giống như là chủ nghĩa dân tộc sinh tồn của ông Trương Tử Anh ở Việt Nam. Nhưng mà chủ nghĩa dân tộc sinh tồn của ông Trương Tử Anh đã tiên đoán được cái xu thế là trở về với quốc gia dân tộc của mình, nhưng mà phải đề cao cảnh giác chống lại cái xu thế chủ nghĩa quốc gia cực đoan, giống như là bọn Hồi giáo cực đoan bây giờ nó đang bị lâm vào cái hiểm họa mà ông Trương Tử Anh đã cảnh báo trước rồi. Tức là thay vì là chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì phải đi đến một cái chủ nghĩa dân tộc gọi là thuần túy và chuyển sang chủ nghĩa quốc dân. Trong một nước và trong một quốc gia thì có nhiều dân tộc thì phải gọi là quốc dân chủ nghĩa chứ không gọi là dân tộc chủ nghĩa nữa. Và vào cái thời mà chủ nghĩa thực dân nở rộ lên với cái thế giới công nghiệp hóa thì cái gọi là colonialism, chủ nghĩa thuộc địa ra đời. Nhưng mà khi chủ nghĩa thuộc địa đã bị lên án, và trong cái thời chủ nghĩa thuộc địa đó thì các cái khẩu hiệu để mà giải phóng dân tộc thường thường là dùng chữ nationalism và cái khẩu hiệu independent, tức là độc lập được tiêu ra. Nhưng mà sau khi chủ nghĩa thuộc địa bị lên án và được bị giải thể thì thế giới chuyển sang một cái thế giới gọi là không có nguyện vọng independent nữa, mà là nguyện vọng interdependence, tức là liên thuộc. Tóm lại là thế giới hậu công nghiệp dựa trên sự tương thuộc, sự liên thuộc giữa nhiều nước khác. Nước nào cũng không có nước nào độc lập được cả, vì không có nước nào mà có đủ khả năng để mà sống một mình được, và phải dựa vào nước khác. Thí dụ như là những nước bé tí ở Trung Đông như là Saudi Arabia, mà nếu mà không có cái chế độ tương thuộc thì chỉ gói một cái tài nguyên dầu hỏa không thôi, làm sao mà sống được, không làm sao mà có gạo ăn, làm sao mà có đủ như các thứ đồ dùng khác, máy móc để mà khoan dầu. Thí dụ như là nước tàu, anh chả có một cái nguyên liệu nào để ghê gớm, dầu hỏa thì không có, mà uranium thì cũng rất hiếm hoi, mà chỉ có than đá với các thứ, và anh chỉ có mỗi cái mạnh hơn thiên hạ là đông dân. Thí dụ anh Nga thì chỉ có quyền lợi dầu hỏa, nhưng mà nếu anh dùng cái quyền lợi dầu hỏa đó mà anh khống chế người khác thì sẽ bị các nước khác đối phó bằng những cái mà anh không có. Không có ai có thể dựa vào một cái ưu thế nào về nguyên liệu, về kỹ thuật, về tài nguyên nhân lực của mình mà dùng cái đó để mà khống chế thiên hạ được. Tất cả lệ thuộc lẫn nhau. Và đó là lý do tại sao mà khi Liên Xô, khi hậu Cộng sản, Nga hậu Cộng sản, quý nhập trang Cộng sản, dở dối ra để phục hồi lại cái thuộc địa cũ của đế quốc Nga trước cách mạng tháng 10 Nga Cộng sản đó, là tranh thủ lại những cái Ukraine rồi những cái nước cựu thuộc địa của Liên bang Xô Viết, mà dùng cái ưu thắng, ưu thế về dầu hỏa của mình để mà bắt đạt thiên hạ, thì lập tức bị đối phó. Anh Tàu cũng thế, anh dùng cái thế lực người đông và tiền nhiều, anh được thế giới dung dưỡng cho một thời gian để anh đem cái nước Tàu từ cái nước lạc hậu chậm tiến mà nghèo đói thành một nước dân giàu nước mạnh, dân nhiều. Anh dùng cái ưu thế đó để anh uy hiếp các nước xung quanh thì lập tức bị đối phó. Và cái đòn petrodollar này của Mỹ tung ra vào lúc này cũng là để cảnh cáo anh rằng anh dùng cái uy thế của anh để anh hiếp cái khác, thì chúng tôi sẽ dùng cái uy thế của chúng tôi để chúng tôi uy hiếp lại anh. Anh giàu, nhiều dầu hỏa, nhưng mà anh thiếu lương thực, anh thiếu nhiều thứ khác đấy. Và nhất là từ đầu thế kỷ 20, từ khi mà nước Mỹ thành lập với cái cao trào dân chủ đợt sống thứ nhất, thì nước Mỹ đã trở thành một nước tài phiệt, và đồng đô la đã trở thành là cái bản vị trao đổi của toàn thế giới. Và đến khi mà đồng cái dầu hỏa trở thành một cái năng lượng thiết yếu cho đời sống của loài người trên toàn thế giới, thì chính sách petrodollar đã làm cho nước Mỹ trở thành nhà nước luôn luôn đứng đầu thế giới về mọi thứ. Nhưng mà nước Mỹ đã từ chối không đứng đầu thế giới, là vì chủ nghĩa tư bản dựa trên sự cạnh tranh. Mà khi anh độc quyền độc đảng thì anh không có sự cạnh tranh nữa. Mà không có sự cạnh tranh thì không có cái động lực để làm cho kinh tế phát triển. Nước Mỹ luôn luôn phải duy trì cái sự cạnh tranh. Vì thế thay vì cái thế giới gọi là bipolar, tức là lưỡng cực, sau khi làm cho đế quốc Liên Xô sụp đổ, nước Mỹ đã có thể là làm bá chủ, nhưng nước Mỹ đã từ chối. Nước Mỹ lập ra cái khối gọi là kinh tế toàn thế giới gồm có ba trung tâm gọi là trilateral, là Âu Châu, Bắc Mỹ và Á Châu. Và nước bại trận Nhật Bản được Mỹ dựng lên thành một thế lực kinh tế ở Á Châu để đóng cái vai trò dẫn đạo Á Châu. Nhưng mà đến khi mà nước Mỹ lại thưởng công như nước Tàu về cái việc mà nó đồng lõa với Mỹ để làm sụp đổ Liên Xô, thì nước Mỹ đã nâng đỡ nước Tàu giống như đã từng nâng đỡ nước Nhật, cho đến khi mà nước Tàu vượt qua Tàu Cộng, vượt qua nước Nhật, trở thành ra là siêu cường kinh tế thứ hai của thế giới, thì đáng lẽ phải thực hiện cái vế thứ nhì là dân chủ hóa chế độ, thì nước Tàu lại viện cớ thay vì tuy vẫn giữ tên đảng là Đảng Cộng sản cầm quyền, nhưng mà lại đề cao cái ý hệ chủ nghĩa không cơ khiển, chủ nghĩa không tử, chủ nghĩa Hán tộc bành trướng. Là trước khi mà anh đưa ra cái ý hệ của thời nông nghiệp, tức là anh đã đi lùi rồi, cái bây giờ đã công nghiệp và nó là hậu công nghiệp rồi, anh lại đưa ông Khổng Tử ra, tức là anh muốn quay về với quá khứ của Tần Thủy Hoàng nhà các anh. Cho nên đó là một cái xu thế mà các nhà chiến lược gia toàn thế giới đã đánh giá rằng với cái đợt sóng dân chủ hóa toàn cầu đợt thứ ba này thì có hai lực cản. Người ta nói tiên trước, nói trước trước khi mà bước vào thế kỷ 21 thì có hai lực cản là bọn cộng sản sống sót và bọn Hồi giáo cực đoan. Và quả nhiên vào đầu thế kỷ 21 thì lập tức hai cái lực cản nó đã vùng vẫy cho đến ngày hôm nay, nó đã vào thế kỷ 21 được 14 năm rồi, nó vẫn tiếp tục vậy. Và vì thế cho nên một cách lặng lẽ nước Mỹ đã củng cố cái ưu thắng về năng lượng của mình. Ngoài cái năng lượng nguyên tử mà nước Mỹ có quyền sử dụng ngay khi hạ xong đế quốc Liên Xô mà nước Mỹ đã không dùng, để cho bọn cộng sản sung sướng nó có cơ hội nó sống dậy. Và bây giờ thì nước Mỹ cảnh giác luôn là phải củng cố một cái ưu thế về năng lượng mới là dầu hỏa. Và vì thế gọi là mưu đồ lập lại quyền ưu thắng thượng thế thượng phong của nước Mỹ trên toàn thế giới với cái mô thức petrodollar đã âm thầm được thực hiện cho đến ngày hôm nay nước Mỹ mới tung ra. Không phải là lần đầu tiên nước Mỹ bị cái nạn dầu hỏa xuống giá. Mà trước kia đó, khi mà nước Mỹ chưa làm chủ được cái nguồn năng lượng dầu hỏa thì lúc dầu hỏa lên giá nước Mỹ cũng vất vả, mà lúc dầu hỏa xuống giá nước Mỹ cũng vất vả. Và với cái kỹ thuật khoan dầu đá phiến, nước Mỹ đã trở lại, trở thành ra là siêu cường về dầu hỏa, đứng nhất thế giới qua mặt cả Saudi Arabia. Và khi mà nước Mỹ tung ra cái đòn đầu tiên petrodollar để thay đổi địa chính trị toàn cầu thì chúng ta đã thấy là khi mà Mỹ tung ra như thế thì anh Liên Xô vất vả về cái việc anh bành trướng sang Ukraine, anh chiếm Crimea và anh bắt đầu vất vả, nhưng mà anh vẫn chưa chịu lui. Và anh Tàu Cộng bắn nhắn ở Biển Đông cũng đã phải lùi bước lại. Bây giờ nước Mỹ tung ra chuyển thứ hai. Nhưng mà khi mà tung ra chuyển thứ hai này thì người ta lấy làm lạ là tại sao cái nước nhược tiểu bé nhỏ mà chỉ vì có làm chủ kỹ nghệ dầu hỏa mà trở thành một siêu cường được cả thế giới trọng này là Saudi Arabia. Thì có người đã đặt ra vấn đề rằng như thế này thì Mỹ làm sao mà đối chọi lại được với Saudi Arabia. Mỹ hạ giá dầu hỏa, người ta tung thêm dầu hỏa ra, hay là người ta bớt dầu sản xuất dầu hỏa đi thì dầu hỏa phải lên giá. Nhưng mà thế giới đã lấy làm ngạc nhiên là Saudi Arabia đã không bớt sản xuất dầu hỏa, vẫn giữ nguyên. Mà nhiều người nói thế thì là cái điều này có ý nghĩa gì? Nhưng mà riêng tôi thì tôi đã phân tích từ đầu rằng với cái đòn petrodollar thay đổi địa chính trị toàn thế giới này, Saudi Arabia cũng có cái lợi là làm cho vất vả những cái kẻ thù không đội trời chung của trong cái giới, những mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo vỡ ra. Văn minh Hồi giáo của Saudi là Sunni, mà văn minh Hồi giáo của Iran là Shiite, mà cái đuôi của Iran nó sang đến Iraq, nó sang đến Syria, nó sang đến tụi Hezbollah ở Lebanon. Nếu mà nước Mỹ chọn đồng minh là Saudi thì Saudi sẵn sàng hưởng ứng Mỹ trong cái việc để cho giá dầu hỏa cứ hạ như thế, để cho anh Iran phải chết, anh Syria phải chết. Trong khi đó thì anh Syria và anh Iran lại được anh Nga cộng sản quỷ nhập tràng giúp đỡ. Vừa mới Iran đang bị thế giới truy về cái tội là bom nguyên tử thì anh Nga đã binh rằng thì nó có làm bom đâu, tôi sẽ viện trợ lập cho mấy lò nguyên tử nữa mà liên thì hòa bình. Anh Syria bị thế giới Mỹ đưa ra Liên Hợp Quốc thì bị anh Nga phủ quyết. Và cái đòn petrodollar này đánh vào cái giá dầu hỏa, nước Nga 70% ngân sách quốc gia dựa vào số thu của bán dầu hỏa. Và chỉ một trưởng thôi, dầu hỏa đang từ 110, 120 đô la một thùng xuống còn 70-80 là Nga bắt đầu vất vả rồi. Và tin tức mới nhất của tôi ngày hôm nay là nó đã xuống dưới 60 rồi, 56, 57, 52, 53. Và thị trường chứng khoán của Mỹ trong vòng một tuần nay lên vùn vụt, và giá đô la lên vùn vụt. Và thế giới đua nhau phân tích về cái đòn petrodollar này của Mỹ. Tôi thấy ở đài Á Châu Tự Do có bài của nhà bình luận gia Việt Long, có tựa đề là chiến tranh dầu hỏa ai thắng ai, ai thắng ai bại. Cũng nêu ra rằng thì với cái đòn này mà Mỹ đưa ra, mà không coi ghê Ả Rập Saudi ra làm sao cả, thì mà Ả Rập Saudi không bị lung lay gì về cái chuyện Mỹ hạ giá dầu hỏa, vẫn tiếp tục sản xuất ra. Và có ý như là nói rằng thì Mỹ hạ giá đến một lúc nào đó thì sẽ phải lên giá thôi. Và anh Liên Xô cũng, anh Nga Cộng Hòa súng quỷ nhập tràng cũng anh phân tích rằng anh sẽ chịu đựng cái này trong vòng 2 năm. Và 2 năm anh sẽ phục hồi. Và anh hy vọng rằng thì nước Mỹ tung dầu hỏa ra bán rẻ để phá Nga, đến một lúc nào đó thì cũng phải cho lên giá mà thôi, giống như là năm xưa đã từng Mỹ và Ả Rập Saudi và khối OPEC đã làm cái trò này và không dọa được ai cả. Nhưng mà lần này thì theo tôi nghĩ rằng anh Nga quỷ nhập tràng đã tính toán sai, là vì nước Mỹ có thể tung ra dầu hỏa giá rẻ mà theo các chuyên gia của Exodus Foundation của tôi nghiên cứu thì nước Mỹ có quyền hạ giá dầu hỏa xuống dưới 40 đồng một barrel mà vẫn chưa lỗ. Mà hiện nay đã xuống tới 50 mấy đồng rồi, là một barrel rồi. Thì nước Mỹ còn có khả năng hạ giá xuống nữa. Và không phải là chỉ có vấn đề hạ giá dầu. Song song với hạ giá dầu, nước Mỹ còn rất nhiều trưởng nữa chưa tung ra. Và nước Mỹ, ông Tổng thống, hành pháp Mỹ đã được Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật là cho phép nước Mỹ tung ra những đòn cấm vận mới nữa để làm cho anh Nga phải sụp mặt đẻ. Thì chúng ta chờ cái đó. Nhân đây tôi cũng mượn những cái phân tích ở các phía để thấy rằng cái địa chính trị toàn cầu nó thay đổi như thế nào, căn cứ vào những cách đánh giá và phân tích tình hình của các phía. Trước hết là bài chiến tranh dầu hỏa ai thắng ai bại của Việt Long của Đài Á Châu Tự Do thì cho thấy rằng thì đặt câu hỏi rằng liệu là Ả Rập Saudi mà giữ vững sản xuất dầu hỏa không có tung ra thêm thì có làm mất ngôi hoàng đế của Mỹ không? Thì ký giả Việt Long đã trả lời rằng Mỹ là một nước thực dụng, chỉ đạt được cái kết quả mình mong muốn, còn thì có làm bá chủ hay không không thành vấn đề đối với Mỹ. Tôi rất hoàn toàn đồng ý với cái này. Rồi thì Việt Long lại đặt câu hỏi rằng Nga đã thua trận kinh tế với phương Tây, giá dầu lao xuống vực có phải là hình thức chiến tranh bí mật của Mỹ đánh Nga hay không? Thì tôi xin quả quyết rằng rõ ràng là đánh Nga. Và Việt Nam cũng phân tích rằng thì với cái đòn petrodollar này thì Mỹ được cái gì và mất cái gì. Thì đại khái là Mỹ sẽ, cái kỹ nghệ dầu hỏa của Mỹ sẽ bị thiệt hại. Nhưng mà tôi theo sự nghiên cứu của tôi, nếu tôi không lầm, thì kỹ nghệ dầu hỏa Mỹ có bị thiệt hại là vì cái số lời dầu hỏa nó bị ít đi. Nhưng mà cái số lời ít đi vẫn còn ở trên cái mức mà chưa lỗ vốn, cái mức lỗ vốn. Cho nên nước Mỹ còn có thể chịu đựng được với cái giá dầu hỏa xuống tới 40 hay 30 đô la một thùng như năm xưa thì vẫn chưa lỗ. Và nước Mỹ có thể chịu đựng được cái lỗ này. Và là vì để đổi lại cái sự lỗ này thì nước Mỹ được cái giá, cái được là đồng đô la Mỹ lên giá. Và các cái công nghệ của Mỹ nhờ giá dầu hỏa thì vào thì cái giá đầu vào nó rẻ thì giá thành đầu ra nó sẽ rẻ. Và như thế là người tiêu thụ của nước Mỹ sẽ được lợi rất nhiều. Và ký giả Việt Long cũng nêu rõ, giống như tôi đã phân tích kỳ trước, là với cái trưởng Petrodollar này, anh Nga là một, anh Iran là hai, anh Venezuela đều là những nước chống Mỹ, và ba anh này là bị nặng nhất trong cái trưởng này. Và nặng nhất là nước Nga, vì Nga dự toán ngân sách 2015 dựa trên căn bản hạch toán giá dầu $107 một thùng. Đến hôm qua 16 tháng 12 nó chỉ còn $656 và còn xuống nữa. Giá cuối ngày 18 là $54 một thùng. Đấy, tức là anh Nga mất trắng 50% ngân sách trong vài tuần lễ. Và anh Nga đã cố gắng cứu vớn bằng cách là đồng rút gánh xuống giá thảm thiết. Và anh theo cái biện pháp cổ điển là anh bán vàng đi, anh tung vàng ra rồi anh mua đồng rút lại để giảm cái số đồng rút lưu hành để giảm lạm phát. Nhưng mà anh chỉ cứu vãn được có một hay hai ngày, sau đó nó lại tiếp tục, đồng rút lại tiếp tục xuống, là vì nó xuống vì nhiều lý do khác chứ không phải chỉ vì lý do giảm phát. Nếu mà anh giảm, anh lạm phát vì là quantitative easing thì anh có thể tăng lãi suất ngân hàng lên để anh giảm phát được. Nhưng mà cái này không phải là anh chống giảm phát bằng cách chống lạm phát bằng cách giảm phát, mà là cái ngân sách của anh bị vất vả, bị thâm hụt vì cái số thu của anh nó không nhiều gì như là anh dự tính. Đó. Và ký giả Việt Nam cũng cho biết đô la giá dầu xuống thì đô la lên giá, đồng rút xuống giá, và kẻ được là Mỹ, và coi đây là chiến tranh bí mật của Mỹ phát động này. Mà ký giả Việt Nam thì cho rằng anh Saudi anh phát động, nhưng mà tôi nghĩ rằng anh Mỹ phát động mà anh Saudi anh được lợi là vì anh đánh được kẻ thù không đội trời chung của anh là Iran và Iraq, và bọn tất cả bọn Shia trên toàn thế giới, cả Syria đã. Đó. Cũng kiểm điểm cái phân tích các phía khác, thì đài BBC ở London ngày 18 tháng 12 năm 2014 có bài của Đoàn Xuân Lộc, từ một tiến sĩ có lẽ là làm việc hay là du học ở nước Anh, viết bài cho BBC, đặt câu hỏi rằng vì ai mà nước Nga khốn đốn. Và ông Đàm Xuân Lộc này, ông cho rằng anh Putin anh tính nó sai lầm, và ông đoán rằng có thể chính ông Putin cũng nhận ra rằng ông đang phải trả giá cho những hành động kiêu căng toan tính sai lầm của mình ở Crimea và Ukraine. Chiếm được Ukraine nhưng ông và nước Nga lại mất nhiều thứ khác. Và ông tiến sĩ Lộc Đề cũng cho tôi biết là báo chí ở trong lề đảng ở trong nước là vẫn còn bênh Nga, và truyền thông Nga nói gì thì báo chí lề đảng ở trong nước Việt Nam Cộng sản cũng là nói theo như thế. Thí dụ như là tờ báo Tiền Phong khen ngợi hành động của ông Putin, cho rằng ông đã thắng các nước Tây phương trong trận chiến Crimea rộng hơn là trong trận chiến Ukraine. Đó. Và ông tiến sĩ Lộc còn nói rằng bài viết của Tiền Phong có tựa đề là Trận Pháp Putin của Tiền Phong, còn cho rằng trừng phạt kinh tế nếu làm Nga vỡ đầu thì cũng làm cho phương Tây mẻ chán. Xin lỗi anh. Anh đồ đệ của anh Đinh Thế Huynh này, anh ví von rằng một anh thì vợ anh Nga vỡ đầu như phương Tây mẹ chán, thì anh quên rằng cái thằng vỡ đầu có thể chết, rồi cái thằng mẹ chán nó không chết đâu. Thì giả dụ mà nó có nghĩa là hai bên cùng thọ thương thì cái anh sẽ chết là anh Nga chứ không phải là anh Mỹ. Đó. Và tiến sĩ Lộc cho rằng thì ông Putin đã tính toán sai. Các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, một nước thường được coi là đồng minh của Nga trong Liên hiệp châu Âu, đã quyết định tiến hành hàng loạt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Bây giờ chẳng những trừng phạt ở Ukraine mà lại chuyển sang trừng phạt luôn cả ở Crimea nữa. Và ông tiến sĩ Lộc này ông nói rằng đến giờ chưa rõ các nước Liên Âu có mẻ chán hay không, lệnh trừng phạt mà các nước phương Tây tiến hành đối với những người thân cận của ông Putin và nhiều lĩnh vực kinh tế khác của Nga như tài chính, như ngân hàng, như năng lượng đã và đang làm họ và nền kinh tế của Nga nói chung vỡ đầu. Hơn nữa, sự trừng phạt đó của phương Tây còn trói buộc ông Putin và giới lãnh đạo Nga, khiến họ khó tìm được một giải pháp hay là một liều thuốc linh nghiệm nào để mà chữa lành cái vết thương càng ngày càng nghiêm trọng của kinh tế Nga. Chẳng hạn dù đã tìm mọi cách, trong đó có việc Ngân hàng Trung ương tăng mạnh lãi suất để nhằm đảm bảo đồng rút, ngăn chặn lạm phát, đồng tiền Nga cứ tiếp tục mất giá, lạm phát cứ tiếp tục leo thang. Và ông tiến sĩ Lộc này ông cũng lại dẫn chứng một bài viết của tờ Daily Beast hôm 16 tháng 12 có tựa đề là Putin can't bully or bomb a recession, tức là ông Putin không thể dùng bom chấm dứt sự khốn đốn về kinh tế. Rồi lại một bài báo trên tờ Economist có tựa đề là Russia a wounded economy, tức là nước Nga một nền kinh tế thọ thương. Và ông tiến sĩ Lòng còn nêu ra là nước Nga mất nhiều thứ khác. Cụ thể mà nguy hiểm hơn nhất là mất cái sự ủng hộ của giới tài phiệt của người dân Nga. Vì cái vụ này mà dân Nga bị khốn đốn về mua hàng không được, rồi tiền mất giá, rồi đua nhau đi mua đô la để thay vì giữ đồng rúp thì đi mua đô la làm cho đô la lên giá. Rồi cũng là dẫn chứng một bài viết khác của Ivana Kotasova đăng trên CNN Money hôm 16 tháng 2 rồi. Giới thân hữu tài phiệt của ông Nga hiện nay là mất đến hơn 50 tỷ USD đô la. Rồi lại trong bài của ký giả báo Time là Simon Schuster có tựa đề là Putin watches Russian economic collapse along with his stature. Tức là ông Putin đang chống mắt đến dòm cái sự sụp đổ của nền kinh tế Nga kèm theo với cả cái sụp đổ của cái uy thế của ông ấy nữa. Tóm lại là bài báo của tiến sĩ Lộc cho rằng sự trao đảo về kinh tế hiện tại của Nga cũng có thể đe dọa sự tồn tại của Liên minh Kinh tế Âu Á có tên là Eurasian Economic Union, viết tắt là EEU, non trẻ mà Nga mới ký kết với Belarus và Kazakhstan vào tháng 5 năm nay. Đến đây thì tôi xin ghi chú thêm là cái Liên minh Kinh tế Âu Á này của anh Nga đó, là có anh Việt Nam Cộng sản làm một member đấy nha. Anh Nga bây giờ là anh bám đuôi bất cứ thế lực nào mà cho anh bu vú. Chỗ nào mà còn kiếm ăn được là anh bám hết, bất kể là Nga hay là Tàu hay là Mỹ. Bây giờ tôi nhớ rằng khi mà cái khối Eurasian Economic Union này mà sụp mặt trẻ thì anh Việt Nam Cộng sản chạy đi đâu? EU là một dự án mà ông Putin theo đuổi từ nhiều năm nay, được coi là bước đầu để ông thực hiện tham vọng mà lấy lại những cái cựu thuộc địa của Liên Xô đó. Và Ukraine được coi là nền tảng để Nga thiết lập khối EU. Sau khi Nga thôn tính Crimea và gây bất ổn miền đông Ukraine, việc Ukraine quay trở lại quỹ đạo của Nga giờ lại càng xa vời. Thực ra ngay từ khi thành lập, giới nghiên cứu đều cho rằng EEU sẽ rất khó, nếu không muốn nói là không thể thành công, vì nó được xây trên một nền tảng không bền vững. Rồi còn cái nữa, ngoài việc tìm cách thiết lập mở rộng EU từ năm 2013, Nga còn muốn xúc tiến các hiệp định thương mại tự do, viết tắt là FTA, giữa Liên minh Thuế quan CU và Ấn Độ, Mông Cổ, New Zealand, Israel và Việt Nam. Cái này, cái FTA này cũng là sụp mặt trẻ luôn. Đây là cái thông tin mà đài BBC cho chúng tôi biết rằng hôm 15 tháng 12, 2014, Việt Nam đã kết thúc đàm phán FTA với Liên minh Thuế quan CU và dự kiến sẽ tiến hành ký kết FTA với EEC do Nga đi đầu vào đầu năm tới, nhưng trong bối cảnh CU và EEC còn non yếu và có nguy cơ thất bại và Nga phải đối diện với khủng hoảng kinh tế, không biết rằng hiệp định này có được áp dụng và mang lợi gì cho Việt Nam hay không. Việt Nam đây là Việt Nam Cộng sản đấy. Riêng đối với ông Putin, trước sự khốn đốn của kinh tế Nga và trong tình cảnh ông bị Mỹ và các nước phương Tây khác có lập trường cô lập trừng phạt, có thể nói từ khi lên nắm quyền vào năm 2010, chưa bao giờ ông phải đối diện với nhiều khó khăn như ngày hôm nay. Tóm lại là ông Putin đang chết điếng vì cái trưởng petrodollar này của Mỹ tung ra, với sự đồng lõa của nước đứng đầu khối OPEC là Ả Rập Saudi. Một cái thất bại nữa của ông Putin với cái trưởng petrodollar này là khi mà cái âm mưu của ông nó lộ ra quá lộ liễu, ông đem quân sang giúp cái bọn ly khai ở Ukraine mà ông nói là đấy là chi nguyện quân, bây giờ cái trò là trưng cầu dân ý, ông chiếm lại lấy lại Crimea, thì lập tức hai cái nước mà nước Nga o bế để vào cái khối Eurasian Economic Union là EU đó, là Belarus và Kazakhstan. Thì bây giờ bản tin ngày 22 tháng 12 của đài RFP cho biết là Belarus và Kazakhstan đã xích lại gần Ukraine. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko liên tục tiếp hai đồng nhiệm Belarus và Kazakhstan tại thủ đô Ukraine. Hai đồng minh của Nga luôn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Và theo các giới quan sát thì hai nguyên thủ Belarus và Kazakhstan cùng đến thủ đô Ukraine với hy vọng qua trung gian Ukraine sẽ sưởi ấm quan hệ với phương Tây, sẽ lại mất hai cái anh đưa cái liên hiệp kinh tế ra để anh dụ là Belarus các trang bây giờ anh vì cái lộ ra cái âm mưu ở Crimea và Ukraine, anh mất hai cái đồng minh này. Trong khi đó thì anh Putin vẫn còn nói tiếp. Bản tin ngày 19 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Putin tin rằng kinh tế Nga sẽ bật dậy trong hai năm tới. Khi hôm thứ ba tuần trước, thì đồng rút bị sụt xuống mức thấp chưa từng thấy, khiến cho Ngân hàng Trung ương Nga phải trấn an các ngân hàng và công ty tài chính rằng sẽ cấp vốn bổ sung khi cần. Có lúc đồng tiền Nga đã rớt xuống mức 80 rúp ăn một đồng đô la Mỹ, và bây giờ thì nó xuống hơn nữa rồi. Năm nay đồng rúp của Nga đã mất gần 50% giá trị so với đô la Mỹ và đồng euro. Anh vẫn còn nói cứng. Mà trong khi đó thì Liên Âu lại càng ngày càng, Liên Hiệp Châu Âu hôm nay đã ban hành các biện pháp chế tài mới đối với Crimea. Bây giờ không có chế tài với cái vùng Đông Ukraine nữa, mà chế tài mới với cái Crimea là cái lãnh thổ mà anh Nga mới chiếm lại được. Bây giờ Liên Âu chế tài với Crimea và bị Nga lên án, đây là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong cơn tăng giá bối rối như thế thì người ta thấy dĩ nhiên là mấy anh cộng sản sống sót mà mấy anh quỷ nhập tràng, anh sẽ đi kiếm nhau để xem có giúp đỡ gì được nhau hay không. Và bản tin ngày 22 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do có tựa đề là Trung Quốc sẵn sàng giúp Nga về kinh tế tài chính. Tin này được tờ Trung Quốc Nhật Báo loan tải ngày hôm nay, trích dẫn lời phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng Bắc Kinh tin tưởng chính phủ Nga sẽ vượt qua những khó khăn và Trung Quốc đã sẵn sàng đóng vai yểm trợ nếu được yêu cầu. Nếu gì nữa, nó đã yêu cầu rồi, nó mà nếu. Ông Vương Nghị còn nói là trong quá khứ Moscow và Bắc Kinh luôn luôn ủng hộ giúp đỡ cho nhau, và điều đó chứng tỏ mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Xin lỗi anh, thì cái vụ đánh nhau bắn nhau thì chết người trước khi mà Mao Trạch Đông phải bám vào Mỹ để phản Nga đấy, anh quên rồi, anh lờ đi. Trong cuộc họp báo ở Moscow hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin có nói rằng sự hợp tác với Trung Quốc sẽ giúp Nga vượt qua những khó khăn để ổn định kinh tế và giữ vững giá trị độc bản. Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin đưa ra dự đoán là Nga sẽ tiếp tục vất vả trong hai năm tới trước khi ổn định trở lại. Ông còn nói là sẽ thực hiện một số kế hoạch cứu nguy kinh tế, nhưng không cho biết chi tiết người các kế hoạch sẽ thực hiện. Anh chỉ tính hai mẹ thôi, nhưng mà các giới truyền thông cả thế giới đã thấy rằng cái mặt anh bây giờ nó béo. Không có, anh nói lảng đi không à, anh nói lên chuyện anh có bồ mới trong cuộc họp báo mới nhất. Giờ tôi đi vào cái truyền thông của nước Nga. Bản tin ngày 22 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Nước Nga cũng đăng cái bài tựa đề là Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ Nga. Trung Quốc dành sự trợ giúp nếu Nga thấy cần thiết. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vương Nghị. Nguyên văn nha, anh trích kỹ lắm. Anh là giáo sư tiến sĩ khoa học Vladimir Kolotov, phó chủ nhiệm Bộ môn lịch sử các nước Đông Á tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg. Nói như thế này, tức là năm anh lấy cái bài học năm 1997, năm đó là nước Mỹ bị khủng hoảng kinh tế, cả thế giới bị khủng hoảng kinh tế, mà anh Nga mấy cộng sản chống sát thoát được. Bây giờ anh lấy cái bài học đó, anh nói là lần này cũng sẽ thoát. Khi đó các nước phương Tây đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp vào đồng tiền quốc gia của những nước phát triển nhanh chóng và năng động trong khu vực. Mục đích của động thái này là nhằm kích hoạt cuộc khủng hoảng tài chính mà sau đó sẽ đẩy nền kinh tế xuống vực, lợi dụng sự bất mãn của quần chúng vì khủng hoảng có thể thay đổi ban lãnh đạo ở một số nước và dựng lên điều khiển những chính phủ thân Tây phương. Ở một vài quốc gia người ta đã làm được như vậy, nhưng số nước khác thì không đạt ý muốn. Những đòn đánh đã không thực thi được đến cùng khi có sự ngăn cản của Trung Quốc. Đó, đúng, cái lần đó thì anh Tàu anh cảm. Nhưng mà lần này thì nước Mỹ đã rút kinh nghiệm rồi, anh Tàu bây giờ có cảm anh Tàu thì chết lây luôn. Bắc Kinh đã tiến hành cú phản công tiền tệ và nhờ vậy cuộc tấn công của phương Tây và Đông Á đã bị thất bại. Tuy nhiên nền kinh tế ở địa bàn này bị tổn thất đáng kể, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Trung Quốc đã dành cho họ sự giúp đỡ to lớn và cũng bằng cách đó nâng cao vị thế của chính mình trong khu vực, bắt đầu tuyên cáo tham vọng nhận vai trò đầu máy kinh tế. Cũng từ đây năm 2010 đã tạo ra CAFTA, khu vực thương mại tự do Trung Quốc ASEAN, và đang phát triển thành công. Tổng khối lượng thương mại của CAFTA đạt 4.500 tỷ USD, cái đó là lời hứa. Và lúc đầu nó chỉ bỏ ra có 100 tỷ thôi, và Nga đóng góp 20 tỷ. Và anh Việt Cộng cũng là một trong 20 nước đi vào cái khối CAFTA này. Thế tôi xin nhắc lại là năm 1997 nó khác, năm nay là 2014 rồi. Bài báo của Tiếng Nói Nước Nga lại cũng là tuyên dương là Bắc Kinh không mong muốn sự suy yếu của nền kinh tế Nga. Rồi thì tháng 10 năm nay, Ngân hàng Nga và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ký kết hiệp định 3 năm về hoán đổi tiền tệ ở mức 150 tỷ nhân dân tệ. Văn kiện dự trù khả năng giao dịch xuất khẩu giữa các bên bằng rúp và nhân dân tệ không cần dùng US dollar. Cái khối này là cái khối BRICS, anh Nga với anh Tàu này là anh âm mưu cái này lâu rồi mà bị Mỹ phá hỏng lâu rồi, bây giờ anh lại nhắc lại. Cái này, sự bất ổn của đồng rút có thể giáng đòn nặng vào sự hội nhập liên kết Âu đang phát triển xoay quanh Nga. Đây là chuyên viên Vladimir Kolotov của Nga nhận định. Kolotov này anh nói thế này: tình trạng nặng nề hiện tại về tiền tệ gắn với đầu cơ tài chính, với trò chơi tài trên sàn chứng khoán, cụ thể là với các hợp đồng tương lai, khối lượng dầu mỏ trên thị trường kỳ hạn tương lai tăng cao nhiều lần so với khối lượng dầu mỏ hiện thực. Nhờ cái đòn bẩy tài chính này, Hoa Kỳ có khả năng thao tác lũng đoạn giá dầu thế giới. Song động thái đó sẽ không thể tiếp diễn dài lâu. Anh nhìn tưởng là như năm 2007, nhưng mấy lần chắc là không tiếp diễn dài lâu. Tôi báo động rằng nước Mỹ chưa tung ra hết cái của mình. Và nước Mỹ vướng cái luật là không cho xuất cảng dầu ra nước ngoài và những cái nước mà thù địch với Mỹ. Bây giờ ông Obama đang vận động Quốc hội Mỹ bãi bỏ cái luật đó, thì nước Mỹ sẽ tuôn dầu ra toàn thế giới. Chẳng những là anh Nga, anh Tàu mà mấy anh khác vất vả. Và cũng về cái đề tài là anh Nga và anh Tàu, liệu anh có giúp anh Nga hay không, thì đài RFI ngày 22 tháng 12 cũng ký giả Đức Tâm cũng đặt câu hỏi rằng đồng rút tuột dốc liệu Trung Quốc có nên giúp Nga hay không? Do khủng hoảng Ukraine, Nga bị phương Tây trừng phạt, nền kinh tế nguy khốn. Để đối phó, Moscow quay sang tăng cường quan hệ với Bắc Kinh. Trong bối cảnh đồng rút mất giá thê thảm, liệu Trung Quốc, nước có dự trữ ngoại tệ khổng lồ có nên giúp đỡ Nga hay không? Theo tờ China Daily cuối tuần qua, trong cuộc gặp với báo giới, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Nga, nhưng Bắc Kinh nghĩ rằng Moscow có đủ khả năng giải quyết những vấn đề kinh tế hiện nay. Anh yêu cầu thì tôi giúp, nhưng mà nó nói như thế, tức là nó cho anh biết rằng nó không giúp đâu. Theo lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc thì Nga có đủ sự khôn ngoan, thận trọng cần thiết để vượt khỏi những khó khăn. Ông Vương Nghị nói nếu nước Nga có nhu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp viện trợ cần thiết trong khả năng của mình. Đến lúc nó bảo cái này ngoài khả năng thì anh Nga há mồm là. Và nhấn mạnh rằng cho đến nay hai nước vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Anh quên rằng đã từng đánh nhau, bắn nhau chết người. Để đến nỗi mà Mao phải phản Nga mà quay sang Mỹ. Và đài LFI cũng đặt vấn đề là dự trữ hối đoái của Nga không đủ, thanh khoản thiếu nghiêm trọng. Cho dù muốn hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi thì Bắc Kinh cũng phải hiểu là họ không thể làm được gì nhiều cho Moscow, đúng. Lại cái cục nào vào được chết lấy, sẽ vai sớm mà chết theo luôn. Cho nên là đài LFI đánh giá rằng Bắc Kinh sẽ chủ trương giữ lập trường trung lập. Và cho biết rằng cho đến nay Moscow đã chưa hề chính thức đề nghị Bắc Kinh giúp đỡ. Thủ tướng Nga là ông Medvedev đã gặp đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường 2 lần trong 2 tháng, lần gần đây nhất là tại cuộc gặp thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ngày 15 tháng 12, nhưng hai bên không thảo luận chính thức về việc đồng rút mất giá. Trong khi đó tại thượng đỉnh cũng tại thượng đỉnh này thì ông Medvedev lại gặp Tổng thống Kazakhstan để bàn về những vấn đề tài chính của Nga. Bởi cái Kazakhstan đi là nó bỏ cẳng ra rồi. Bài tờ báo Đa Duy Tân Văn của Tàu nhận định rằng cho dù Trung Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng, Nga vẫn thận trọng trước nguy cơ Bắc Kinh có thể trở thành đối thủ cạnh tranh chính trị trên trường quốc tế. Ngay cả khi rất cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài, Tổng thống Putin vẫn tránh phụ thuộc vào Trung Quốc, đúng. Và lúc Moscow muốn diễu võ riêng ngoài với phương Tây thì Nga cũng tìm cách phô trương sức mạnh của mình đối với Trung Quốc, như là tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông hồi đầu tháng 12-11. Trong thời gian diễn ra thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh, đồng thời Moscow cũng đẩy mạnh quan hệ với các nước châu Á như Ấn Độ, Việt Nam. Trong khi anh Việt Cộng anh đóng cái vai là đi sắm vũ khí để chống tàu ở Biển Đông, thì anh Nga lập tức bắn 3 cái tàu ngầm với mấy cái chiến hạm đó. Đời nào tàu nó tha tội cho anh mà nó giúp đỡ anh được. Tóm lại là trước việc đồng rút bị mất giá tới 50% trong năm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc gợi ý nên tăng cường dùng nhân dân tệ thay cho đồng rút trong thanh toán ngoại thương này đó. Thế là đồng rút cạnh trung giá thì anh cầu cứu nó mà thì bị lấy đồng nhân dân tệ của nó làm kim bản vị đi thì nó sẽ giúp đỡ. Tóm lại là lần này tôi thu hẹp cái phân tích của tôi vào bọn cộng sản sống sót, bọn quỷ nhập tràng cộng sản Nga và bọn cộng sản sống sót Tàu. Và chúng ta thấy rằng sau khi Mỹ tung ra cái tiền petrodollar này thì anh bắt Triều Tiên bị Mỹ chiếu tướng về vấn đề là tin tặc, và trong một giây phút hệ thống Internet của Bắc Triều Tiên bị đánh sập hoàn toàn. Đó là một cái đoạn cảnh cáo. Trong khi đó thì cái nước gọi là đồng minh xa xôi của bọn cộng sản sống sót là anh Cuba, bị anh từ hồi nào tới giờ được anh Venezuela anh viện trợ dầu hỏa để cứu vãn nền kinh tế của Cuba. Và vì thế là Cuba chịu đựng cái cấm vận của Mỹ 50 năm trời. Trong khi đó thì Venezuela vẫn bán dầu khí cho Mỹ chứ chả bán được cho ai cả. Bây giờ Mỹ hạ giá dầu xuống không mua của Venezuela nữa. Và cái nước đầu tiên mà theo cái nghiên cứu của tôi trên Internet, trong cái bảng thống kê các nước lệ thuộc vào lợi nhuận dầu hỏa để mà cân bằng cái ngân sách quốc gia, nặng nề nhất là anh Venezuela. Anh Venezuela, anh dựa cái ngân số thu ngân sách của anh trên cái giá dầu hỏa đã tới 180 đồng, 87 đồng đô la một thùng. Bây giờ nó xuống còn có 50 đô la, tức là xuống ngoài sức tưởng tượng rồi. Thì anh Venezuela chết chắc. Và trước khi anh Venezuela chết thì anh Cuba là đồng minh của anh Việt Nam Cộng sản bỏ chạy. Tôi nhớ nhân cái việc là Cuba bỏ chạy và nối lại bang giao với Mỹ và được Mỹ tha cho. Mà ông Obama sở dĩ ông tha cho rằng Cuba là vì ông muốn đánh lại cái số phiếu của người Cuba lưu vong mà Đảng Cộng Hòa vẫn thường rêu rao là có cái số phiếu đó. Cụ thể là Quốc hội Mỹ, Thượng viện Mỹ có Thượng nghị viện của Cuba lưu vong. Hai ba ông nhưng mà một ông. Thượng viện, Hạ viện đều có dân biểu hết. Nhưng mà mấy ông đó thì lại chống lại cái việc mà nối lại băng giao với Cuba. Nhưng mà vào cái lúc bầu cử năm 2008 thì ông Obama đã vì đã lấy được phiếu của Cuba lưu vong mà thắng cử. Cho nên lần này ông củng cố cái số phiếu bằng cách ông xả cái cấm vận băng giao với Cuba để đối phó với cái việc mà Đảng Cộng Hòa Mỹ vừa mới thắng luôn lúc hai viện là ở nước Mỹ này. Cái đòn này là cái đòn đối phó với Đảng Cộng Hòa Mỹ, chứ chẳng phải là đối phó gì với tàu Cộng sản sống sót cả. Nhưng mà nó vạ lây sang anh Cuba, nó vạ lây sang là bọn Cộng sản sống sót, là vì nó vạ lây luôn sang cả anh Việt Cộng nữa. Tôi nhớ rằng thì năm kia năm kia anh Nguyễn Phú Trọng anh sang thăm Cuba, cái Nguyễn Minh Chiết thằng của bà này, anh nhắc lại cái thời mà toàn dân phe sau chủ nghĩa chúng ta chống đế quốc Mỹ, anh nhắc lại rằng thì Cuba và Việt Nam là đứa thì thức đứa thì ngủ, thay phiên nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Bây giờ Mỹ nó mở tay ra để cho Cuba bỏ chạy khỏi tàu, thì thử hỏi anh Việt Nam Cộng sản anh chạy đi đâu? Anh còn một thằng thức một thằng ngủ, bây giờ thằng này nó bỏ chạy rồi thì có lẽ là không có đứa nào thay phiên cho canh giữ cho cộng sản nhà chúng nó nữa. Thì anh Việt Cộng có dám là không bao giờ ngủ cả, chứ thức hoài để đi theo tàu hay không? Xin lỗi anh sức voi đấy. Thì đây là tôi phân tích có gom lại về cái trưởng cái miếng đòn Petrodola của Mỹ. Sau khi nó thay đổi cái địa chính trị toàn cầu, thì riêng về cái khối những cái tên cộng sản sống sót này, thì anh Nga thì là tôi gọi là quỷ nhập cộng sản, quỷ nhập tràng chứ không phải sống sót. Nhưng mà chỉ cộng sản sống sót chỉ có bốn thằng: Trung Cộng là một, Bắc Triều Tiên Cộng sản là hai, Việt Nam Cộng sản là ba, và Cuba là bốn. Thì với cái đòn này cộng thêm với cái đòn chính trị khác nữa, đoàn tin tặc nhé, thì anh Bắc Triều Tiên chịu được bao lâu? Anh Cuba thì bỏ chạy rồi, bây giờ chắc là chỉ còn lại có anh Việt Nam Cộng sản và bố tàu của anh mà thôi. Đấy, bây giờ xin tóm tắt lại ít dòng về cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay của tôi. Tóm lại là trong tình hình thế giới hiện tại, mặc dù nước Mỹ và các nước dân chủ Tây Phương bị Hồi giáo cực đoan gây rối ở châu Âu và châu Phi, nhưng mà các nước do Mỹ lãnh đạo, do Tây Phương của Tây Phương do Mỹ lãnh đạo vẫn không bị chia trí mà thay đổi ưu tiên đối phó với Cộng sản sống sót. Cụ thể là nước Nga mà tôi gọi là Cộng sản quỷ nhập tràng ở châu Âu, và ở châu Á thì là bọn Tàu Cộng và Cộng sản sống sót ở Việt Nam và Bắc Triều Tiên, với mộng bành trướng bá quyền tàu ở châu Á, vẫn nằm trong ưu tiên đối phó của nước Mỹ như thường. Bây giờ giả dụ như là Nga với Tàu vì cái tình nghĩa cộng sản sống sót với nhau, nó cứu nhau hay không? Thì nó cứu hay là nó không cứu cũng không thể đảo ngược được xu thế thời đại. Xu thế thời đại bây giờ là hòa bình, hợp tác và phát triển. Theo sự nghiên cứu của tất cả các trung tâm chiến lược trên thế giới, khi mà còn độc tài quân phiệt hay là học phiệt hay là tài phiệt hay là các thứ phiệt thì không thể có hòa bình. Muốn có hòa bình thì các nước phải dân chủ hóa. Vì thế cho nên khi mà xu thế của thời đại là hòa bình, hợp tác, phát triển, mà cộng sản sống sót mà nó tiếp tục quậy phá như thế này thì không thể có hòa bình. Mà không có hòa bình thì không thể có hợp tác. Mà không có hợp tác, chẳng những là kinh tế không phát triển, mà mọi mặt của cái loài người trên cái hành tinh này đều không thể phát triển được. Và tất cả bất cứ bọn nào chống lại cái xu thế thời đại này, mà như là Samuel Huntington đã nói, là hai cái lực cản của đợt sóng dân chủ hóa toàn cầu thứ ba này là Hồi giáo cực đoan và cộng sản sống sót. Bọn chống lại cái xu thế thời đại này hiện bây giờ nó mới chỉ có tiếp có một đòn petrodollar thôi mà nó đã chết điếng rồi. Mà tại sao nó chỉ có chết điếng mà nó chưa chết thẳng cẳng? Là bởi vì theo tôi đánh giá thì petrodollar mới chỉ là một đòn bất ngờ. Dù là nó có tính quyết định nhưng vẫn chưa phải là cái đòn sát thủ làm cho chúng chết ngay được. Nhưng mà tối thiểu cái đòn petrodollar này nó đã chặt đứt cái chiến trình quỷ nhập tràng cộng sản ở Nga. Nó muốn chạy lấy lại những cái cựu thuộc địa của nó ở Trung Á và Đông Âu thì nó đã thất bại. Và để chúng ta phải nhìn thấy rằng anh Putin này là anh phục hồi lại cái đế quốc Nga, cái thời Nga Hoàng ấy chứ không phải là cái đế quốc cộng sản mà thôi đâu. Và với cái đòn petrodollar này thì cái mộng mộng sống lại, quỷ nhập tràng sống lại của anh Putin đã bị đánh gục. Nhưng mà trong cái lập trình xóa sổ đế quốc Nga thì petrodollar vẫn chưa phải là cái đòn sát thủ. Cái đòn sát thủ là cái gì thì chưa ai biết được. Và dù có biết cũng không tiện nói ra, vì nói ra thì gián tiếp là vẽ đường chiều chạy. Nhưng mà có điều chắc chắn là khi bọn Hồi giáo cực đoan đã bị đẩy vào thế thủ, và khi mà bọn cộng sản Nga, quỷ nhập tràng Nga bị trói gô lại và chờ ngày chết thẳng cẳng, thì chắc chắn là sẽ đến cộng sản sống sót ở châu Á. Cụ thể là chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản là Tàu Cộng sẽ bị đối phó. Và với cái đường, cái đòn petrodollar này, tối thiểu thì cái đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của bọn Tàu Cộng và bọn chư hầu của nó ở châu Á đang bị chặt đứt từ Cuba cho đến Bắc Triều Tiên cho đến Việt Nam Cộng sản. Hiện nay thì bọn Việt Nam Cộng sản nó vẫn còn hy vọng là Nga sẽ phục hồi sau 2 năm như Putin đã chấn an đó. Và bọn Việt Nam Cộng sản nó còn giữ chân trong cái khối kinh tế Eurasian Economic Union. Nó vẫn còn giữ chân ở trong 120 nước trong cái ngân hàng phát triển Á Châu do Tàu Cộng lập ra. Và bọn Việt Nam Cộng sản nó vẫn còn tiếp tục bịp Mỹ. Nó đi cửa sau, núp bóng Phi Luật Tân, nó kiện Tàu Cộng ở Trường Sa để tỏ ra là nó muốn thoát chung. Nhưng mà ngay lập tức bọn Tàu Cộng nó đặt vấn đề lên thì anh chỉ đòi Trường Sa và bọn thì Trường Sa anh không dám đòi. và những nhà đối lập ở trong nước đặt vấn đề rằng anh tại sao anh không đi kiện trực tiếp, anh đòi Hoàng Sa luôn, anh chỉ núp theo Philip Tân, anh chỉ đi kiện cái vụ Trường Sa thôi là sao? Tức là anh vẫn còn bịp Mỹ, bịp cả dân nữa, anh vẫn còn hài mang, anh bịp dân để xóa cái tội bán nước từ khuya với khẩu hiệu đối phó với tàu. Anh là bà Dũng ấy đưa ra là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Hợp tác là cái đấu tranh, vừa hợp tác vừa đấu tranh thì có khác nào là đấu tranh theo cái kiểu lạy cụ xin cụ tha cho con. Tóm lại cái số phận của bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ là rất là bấp bênh, và cái chỗ dựa cuối cùng của nó khi nào mà bị đối phó trực tiếp hơn nữa thì tôi nghĩ rằng thì nó không có đường chạy. Và chúng ta chờ xem những diễn tiến tiếp theo này để xem là khi mà Cộng sản quỷ nhập tràng Nga mà sụp mặt trè, để Cộng sản Tàu bị trói gỗ lại thì bọn Việt Nam Cộng sản nó sẽ như thế nào. Chúng ta chờ xem những diễn tiếp theo, và căn cứ vào những tiến tiến đó thì chúng ta có thể tính ra được cái chuỗi ngày sống sót của Việt Nam Cộng sản còn bao lâu nữa. Và câu hỏi đặt ra là chúng nó sẽ sụp đổ trước hay là sau cái đại hội 12 của chúng nó vào năm 2016. Từ bây giờ tôi đang theo dõi cái chuẩn bị đại hội 16 của nó rất là kỹ càng, từng chi tiết một, và tôi đã có một vài chỉ dấu rồi nhưng mà chưa tiện nói ra. Vâng, tôi xin hết.